Phật dạy, vì sao gọi là địa ngục Tăng Càn? Có tội nhân đọa vào địa ngục lớn Tăng Càn, tự nhiên hai ngọn núi sắc phát lửa. Núi lửa ép tội nhân trong địa ngục, làm nát thân hình, đau đớn không sao chịu nổi. Vì tội ác chưa hết nên không chết, vì vậy gọi là Tăng Càn. Lại nữa, có nhân duyên khác. Nếu có tội nhân đọa vào địa ngục lớn Tăng Càn, tội nhân vào trong đó có hai ngọn núi cùng ép, thân thể tội nhân đều bị chập nát, rã ra rơi xuống đau đớn không thể chịu nổi, vì tội ác chưa hết nên không chết, vì vậy gọi là Tăng Càn. Lại có nhân duyên khác nữa, tội nhân ở trong đó quá lâu nên vừa từ địa ngục Tăng Càn thoát ra liền chạy đi mong tìm giải thoát, nhưng lại lần lượt bị nhập vào 16 địa ngục như trước, cho đến địa ngục Hàn Băng thì mới chết. Phật dạy, vì sao gọi là địa ngục Lâu Liệp? Có tội nhân đọa vào địa ngục Lâu Liệp, ngục tốt lần lượt bắt từng tội nhân bỏ vào trong chảo sắt. Tội nhân la lớn lên, rất rùng rợn, đau đớn, vì vậy nên gọi là Lâu Liệp. Lại nữa, có tội nhân đọa vào địa ngục Lâu Liệp, ngục tốt bắt tội nhân bỏ vào trong đinh sắt. Tội nhân kêu la rùng rợn, rất đau đớn, vì vậy gọi là Lâu Liệp. Lại nữa, có tội nhân vào trong địa ngục Lâu Liệp, ngục tốt lần lượt bắt từng người bỏ vào trong chỏ sắt. Tội nhân kêu la, rất rùng rợn, đau đớn, vì vậy nên gọi là Lâu Liệp. Lại có nhân duyên khác nữa, tội nhân ở trong đó quá lâu nên vừa mới từ trong địa ngục Lâu Liệp thoát ra liền chạy đi mong cầu giải thoát, nhưng lại lần lượt bị nhập vào 16 địa ngục như trước, cho đến địa ngục Hàn Băng thì mới chết. Phật dạy, vì sao gọi là Khiếu Quán? Có tội nhân đọa vào đại địa ngục Khiếu Quán, ngục tốt lần lượt bắt từng tội nhân bỏ vào trong chảo lớn nấu, hết sức đau đớn, nó la lớn lên, vì vậy nên gọi là Đại Khiếu Quán. Lại có nhân duyên khác, tội nhân đọa vào địa ngục Khiếu Quán, ngục tốt lần lượt bắt từng người bỏ vào trong chỗ lớn, rất đau đớn, nó la lớn lên. Lại có nhân duyên khác nữa, có tội nhân bị đọa vào đại địa ngục Khiếu Quán, ngục tốt lần lượt bắt từng tội nhân bỏ vào trong đinh sắt, nấu, rất đau đớn, nó luôn la lớn lên. Vì ở trong đó rất lâu nên vừa từ trong địa ngục Khiếu Quán thoát ra, liền chạy đi mong tìm giải thoát, nhưng lại lần lượt bị nhập vào 16 địa ngục như trước, cho đến địa ngục Hàn Băng thì mới chết. Phật dạy, vì sao gọi là Thiêu Chích? Có tội nhân nào đọa vào đại địa ngục Thiêu Chích, ngục tốt lần lượt bắt từng người bỏ vào trong thùng sắt, tự nhiên phát lửa thiêu đốt đau đớn, vì vậy nên gọi là Thiêu Chích. Lại nữa, có tội nhân nào đọa vào đại địa ngục Thiêu Chích, ngục tốt lôi tội nhân vào trong rèm bằng sắt, tự nhiên có lửa đốt cháy đau đớn, vì vậy gọi là Thiêu Chích. Vì tội ác chưa hết nên không chết. Lại nữa, có tội nhân nào đọa vào đại địa ngục Thiêu Chích, ngục tốt lôi tội nhân vào nhà sắt, tự nhiên có lửa thiêu đốt đau đớn, vì vậy nên gọi là Thiêu Chích. Tội nhân ở trong đó quá lâu nên vừa mới từ trong địa ngục Thiêu Chích thoát ra liền chạy đi mong cầu giải thoát, nhưng lại bị nhập vào 16 địa ngục như trước, cho đến địa ngục Hàn Băng thì mới chết. Phật dạy, vì sao gọi là A Tỳ Ma Ha? Có tội nhân nào đọa vào địa ngục A Tỳ Ma Ha, mắt chỉ thấy cảnh nát, chẳng thấy cảnh lành, tai chỉ nghe tiếng nát, chẳng nghe tiếng lành, miệng chỉ được ăn món dơ, chẳng ăn được món ngon, mũi chỉ ngửi được mùi hôi, chẳng được ngửi mùi thơm, thân chỉ tiếp xúc với thứ khó chịu, ý chỉ nghĩ điều ác không lành, vì vậy gọi là A Tỳ Ma Ha. Lại có nhân duyên khác, có tội nhân nào đoạn vào địa ngục A Tỳ Ma Ha, lửa tường phía đông cháy đến tường phía tây, lửa tường phía tây cháy đến tường phía đông, lửa tường phía nam cháy đến tường phía bắc, lửa tường phía bắc cháy đến tường phía nam, lửa ở trên cháy xuống dưới đất, lửa dưới đất cháy mãi lên trên. Sáu mặt lửa đều áp đến thiêu đốt tội nhân đau đớn, vì vậy gọi là A Tỳ Ma Ha. Lại nữa, có tội nhân nào đọa vào địa ngục A Tỳ Ma Ha, không có một khoảnh khắc an lạc, vì vậy gọi là A Tỳ Ma Ha. Tội nhân ở trong đó quá lâu, nên vừa mới từ trong địa ngục A Tỳ Ma Ha thoát ra, liền chạy đi mong tìm giải thoát, nhưng lại lần lượt nhập vào 16 địa ngục như trước, cho đến địa ngục hàng băng thì mới chết. Phật dạy, ở ngoài núi Đại Thiết Vi, phía nam cõi Diêm Phù Lợi, có thành vua Diêm La, cao rộng 24 vạn dặm, dùng 7 báo làm 7 lớp tường, 7 lớp lan can, 7 lớp rèm châu, 7 lớp hàng cây, giường, ao tắm bao bọc chung quanh, vách vàng thì cửa bạc, vách bạc thì cửa vàng, vách lưu ly thì cửa thủy tinh, vách thủy tinh thì cửa lưu ly, vách xích trân châu thì cửa mã não, vách mã não thì cửa xích trân châu, vách sa cừ thì cửa bằng tất cả báo, trên có vọng lâu lối đi, dưới có giường ao tắm, có các thứ cây lá hoa quả tỏa ra các thứ mùi thơm, các loại chim bay cùng nhau vui hót. Phật dạy, người mà thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sau khi chết đọa vào trong địa ngục Diêm La Vương này, ngục tốt liền trói ngược tội nhân, đem ý kiến vua Diêm La và tâu với vua. Những tội nhân này đều bất hiếu với cha mẹ, không phụng sự sa môn, đạo nhân, không sợ quả báo đời sau, xin nhà vua tùy theo ý ngài mà phạt họ. Nhà vua liền kêu tội nhân đến trước, xét kỹ, hỏi rõ tội nhân. Khi xưa ngươi ở thế gian, có thấy người già 120 tuổi, đầu bạc trăng ruộng, mặt hớp, da nhăn, khí lực suy kém, chống gậy mà đi, thân thể run rẩy không? Tội nhân ấy đáp, đã thấy. Tại sao không tự nghĩ mình cũng sẽ già nua như vậy? Không ai có thể thoát khỏi sự già nua, tại sao không sửa đổi thân, khẩu, ý thành thiện? Tội nhân đáp, tôi thật dâm loạn. Ta nay hỏi ngươi về cái ý dâm loạn, lỗi ấy chẳng phải là lỗi của cha mẹ, cũng chẳng phải lỗi của anh em, cũng chẳng phải lỗi của Thiên Đế Vương, cũng chẳng phải lỗi của thân thuộc, bạn hữu, cũng chẳng phải lỗi của tổ tiên, người đời trước, cũng chẳng phải lỗi của Sa Môn, Bà La Môn chứ. Ngươi làm ác thì chính thân ngươi phải chịu. Vua Diêm La hỏi lần thứ nhất, rồi vua ấy xét kỹ, hỏi rõ tội nhân lần thứ hai. Khi xưa, ngươi còn ở thế gian, há chẳng thấy đàn ông đàn bà bệnh nằm liệt trên giường, mồ hôi đổ ra, nằm yên trên giường, không thể ngồi dậy, người nhà đỡ ngồi dậy cho ăn uống sao? Tội nhân đáp, đã thấy. Vua nói, tại sao ngươi không tự nghĩ mình cũng sẽ bị đau ốm?